SBS Việt ngữ.
Trong bài diễn văn đầu tiên trước Thượng viện vào tối thứ Ba ngày 14 tháng 8 vừa qua, ông Fraser Anning kêu gọi chương trình di trú nên đi theo con đường mà ông gọi là những giá trị thuộc Thiên Chúa giáo Âu Châu và nên mở một cuộc trưng cầu dân ý về những di dân nào có thể vào nước Úc. Trong tiến trình này, thượng nghị sĩ thuộc đảng nước Úc của ông Bob Carter từ Queensland nói rằng giải pháp cuối cùng cho vấn đề di dân dĩ nhiên là một cuộc bỏ phiếu phổ thông. Từ ngữ giải pháp cuối cùng được đề cập trong lịch sử thường liên quan đến nước quốc xã và việc diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Vào năm 1942, nhà lãnh đạo quốc xã thiết lập một kế hoạch được gọi là giải pháp cuối cùng cho vấn đề người Do Thái, dẫn đến cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái tại những vùng đất bị chiếm đóng ở Âu Châu. Đồng chủ tịch hội đồng điều hành người Do Thái tại Úc là ông Alex Ripchin nói rằng từ ngữ này luôn luôn gắn liền với sự diệt chủng có hệ thống với người Do Thái.
Nó vẫn còn đó như một tội ác khủng khiếp, không thể tả và không thể dung thứ trong lịch sử. Và nay nó lại liên quan đến một trong những cuộc thảo luận chính trị đương thời, thì thật là đáng khinh bỉ.
Thế nhưng từ ngữ giải pháp thực sự được dùng trong các cuộc thảo luận chính trị về người Do Thái tại Đức trong thời gian rất lâu trước khi xảy ra vụ diệt chủng. Vào cuối thế kỷ 18, nó được dùng để kêu gọi nên có sự bảo đảm về quyền bình đẳng của người Do Thái. Đến thế kỷ 19, từ ngữ này được dùng trở lại khi Đức thảo luận về từ ngữ di dân và quốc tịch của các nhóm thiểu số. Giáo sư chuyên về sử học thuộc Đại học Sydney, ông Dirk Mosi, nói rằng thượng sĩ Anning đi vào một lĩnh vực tương tự trong bài diễn văn của ông này.
People didn't necessarily think of genocide when they spoke about solutions in the 19th century, even into the 20th century. They thought about.
Mọi người không cần thiết phải nghĩ đến chuyện diệt chủng khi nói đến các từ ngữ giải pháp cuối cùng vào thế kỷ 19. Ngay cả trong thế kỷ 20, họ nghĩ đến việc đảo ngược tính chất pháp lý của việc này, nên có những luật lệ kỳ thị chủng tộc. Họ nói về việc trục xuất và ngăn cản di dân Do Thái được vào nước Đức. Trong ý nghĩa đó, khi chúng ta đề cập đến thế kỷ 19, có những việc phải suy nghĩ về việc thượng nghị sĩ này đã nói đến trong bài diễn văn đầu tiên tại Quốc hội.
Giáo sư Mosi nói rằng, trong thập niên 1930 và 40, Đức Quốc xã gia tăng ý nghĩa của nhóm từ nhằm đẩy mạnh đến chiều hướng diệt chủng.
Giải pháp đó có thể là giải pháp cuối cùng, vì vậy không còn những biện pháp nửa vời nào nữa và đó sẽ là những vụ tàn sát tập thể, trục xuất rồi tiếp đến là các cuộc thảm sát.
Tại Melbourne, giảng viên về ngôn ngữ học thuộc Đại học Monash là ông Simon Musgrave nói rằng cách thức duy nhất sử dụng nhóm từ cấm kỵ này là đặt chúng trong một ngữ cảnh để chúng được đọc và nghe theo một cách thức hoàn toàn khác biệt. Tiến sĩ Musgrave cho biết đó là chuyện rất khó để thực hiện.
Đối với một số người thì đó là những chuyện cấm kỵ. Quý vị thật sự cần phải rất cẩn thận và chắc chắn rằng nếu quý vị không muốn dùng các ý nghĩ cấm kỵ hay những lời lẽ nên tránh, thì quý vị cung cấp một nội dung rõ ràng là quý vị chỉ nghĩ đến những từ ngữ đó là những chữ riêng lẻ và không phải là trong một câu nói.
Trong đó, hội đồng điều hành người Do Thái tại Úc là ông Alex Rifkin nói rằng, bất chấp ý định của ông này, thượng sĩ Anning chọn các từ vốn từ lâu không được người dân Úc gốc Do Thái hài lòng. Hội đồng điều hành người Do Thái tại Úc là ông Alex Ripchin nói rằng, bất chấp ý định của ông này, thượng nghị sĩ Anning chọn các từ vốn từ lâu không được người dân Úc gốc Do Thái hài lòng. Đặc biệt, hội đồng cho biết những người sống sót sau vụ diệt chủng Holocaust cảm thấy dị ứng với từ ngữ này. Ông Alex Ripchin nói rằng, thật hết sức khó khăn khi có bất cứ ai có thể dùng những từ ngữ của Đức Quốc xã để diễn tả một quan điểm về chính trị.
The expression final solution to a problem.
Thành ngữ giải pháp cuối cùng cho một vấn đề không có nghĩa thông thường nào khác. Nó chẳng có cách dùng nào khác hơn là liên quan đến vụ thảm sát của người Do Thái, Holocaust. Thượng nghị sĩ Anning không phải là người không hiểu. Ông ta là một người thông minh. Ông hiểu chính xác những gì ông đang làm trong việc dùng những từ ngữ như vậy.
Ông Ripchin nói rằng đây là loại diễn văn gây ra sợ hãi và bất an cho cộng đồng.
Nó thật gây nguy hại sâu xa đến xã hội chúng ta. Nó sẽ toạc mọi hy vọng vào sự gắn kết xã hội hay hòa đồng trong xã hội. Việc này cần phải bị lên án và vị thượng nghị sĩ này nên xin lỗi và rút lại những lời nhận xét của ông ta một cách không thể đảo ngược.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.